Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Một người thợ rèn kia, hai vợ chồng hiếm hoi chỉ sinh được một đứa con trai đặt tên là Năng. Khi sinh nó, cả hai người đều mong nó sẽ trở thành một người thợ giỏi, chăm chỉ nên mới đặt tên nó là Năng. Đứa bé lớn lên, mặt mày khôi ngô, thân hình vạm vỡ. Tuy nhiên nó không muốn làm bất cứ một công việc gì và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cuộc vui. Gia đình người thợ rèn không giàu có gì vì chỉ có một mình anh ta làm việc. Hơn nữa vì sinh con muộn nên khi con lớn lên thì cha mẹ đã già yếu. Mặc dù lớn tuổi nhưng người cha vẫn phải làm việc không ngừng để kiếm tiền mỗi ngày. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn khi người cha càng già yếu đi. Những ngày đau yếu là những ngày trong nhà không có lương thực. Đứa con thì vẫn hồn nhiên sống, không muốn làm việc mà cũng không biết làm gì, chỉ lêu lổng suốt ngày. Người cha buồn lắm, một ngày kia ngồi than với vợ. Nhà mình vô phúc, sinh ra được một thằng con suốt ngày chỉ lêu lổng, không làm được một công việc gì cả. Tên nó thật là không xứng, nó chẳng biết siêng năng là gì cả. Nếu nó cứ như thế, không những nó làm vợ chồng mình khổ, mà chính nó cũng phải chết đói. Vợ chồng mình càng già yếu, mà nó cứ dửng dưng như thế, trông sao được. Phải bảo nó đi làm, đi ăn kiếm tiền chứ. Mình thử gọi nó, khuyên nó xem sao. Người vợ biết rõ thằng con hư hỏng, sẽ không có cách nào kiếm được lấy một xu nữa, chứ đừng nói đến kiếm tiền nuôi ai. Nên bà ta rất buồn, thương con nhưng nể chồng. Sáng hôm sau, bà gọi Năng vào, bảo nhỏ: con cầm đồng bạc này rồi đi khỏi nhà. Con đi đâu thì đi, đến tối con về đây đưa lại cho cha con, rồi nói rằng con đi làm được một đồng, đưa về cho cha. Thằng con nghe lời mẹ ra đi, nó ra hết chợ, lại đi dạo qua những nơi người ta làm việc. Chỗ nào nó cũng chỉ đứng xem như khách qua đường. Chờ mãi cho đến tối, nó vội vàng trở về nhà, vào gặp người cha, đưa cho cha đồng bạc theo như lời mẹ dạy. Người cha cầm đồng bạc xem xét một lát, đưa lên mũi người, rồi ném vào bếp lửa đang cháy. Ông ta nói: đồng tiền này không phải là đồng tiền lao động. Ngày hôm sau bà mẹ lại đưa cho con một đồng nữa, bảo nó cũng đi suốt ngày, nhưng chạy nhảy cho nhiều, tối về mệt mỏi, đưa tiền cho cha thì chắc cha mới tin. Đứa con theo lời mẹ và tối về mệt lả, thở hào hển, cầm đồng bạc đưa vào cho cha với lời lẽ như mẹ dặn. Người cha cũng cầm đồng bạc xem qua xem lại, rồi lại vò ném vào bếp lửa. Ông ta mắng: con lừa ta sao được? Đồng tiền này con lại lấy ở đâu, chứ con có làm ra đâu, thật là hổ nhục. Người mẹ lúc ấy mới nhận ra rằng mình thương con cái kiểu này không đúng. Hơn nữa bà ta đau lòng khi thấy ông chồng ném đồng bạc quý giá vào bếp lửa cho cháy đi. Trong khi đó thằng con vẫn thản nhiên không hề xúc động. Có lẽ vì nó chưa biết phải lao động cực khổ như thế nào mới kiếm được một đồng bạc. Bà mẹ gọi nó riêng ra mà bảo: bây giờ chắc con đã thấy rõ. Con không thể nào đánh lừa cha con được, vì cha con làm việc cả đời. Cha con biết rõ đồng tiền lao động nó như thế nào. con đừng làm buồn lòng cha mẹ nữa. Ngày mai con đi kiếm một việc gì làm, hay học một nghề nào đó cũng được. Sau đó hễ kiếm được tiền thì đem về đưa cho cha con. Con phải làm sao cho cha con biết rằng con cũng có thể kiếm ra đồng tiền mới được. Thằng con buồn bã ra đi, nhưng nó đi suốt một tuần lễ. Bà mẹ ở nhà lo lắng lắm, không hiểu nó đi tận đâu, nó làm nhiều việc khác nhau. Thoạt tiên nó giúp một gia đình dọn nhà, sau đó nó ra đồng cắt dạ, rồi kiếm được ít tiền. Nó mua đồ đi bán hàng rong. Sau một tuần nó trở về, đưa cho cha nó mấy đồng bạc. Nó tưởng chừng cha nó sẽ mừng lắm và khen ngợi nó. Nhưng người cha mặt vẫn thản nhiên, cầm mấy đồng bạc trong tay, đưa lên mũi người. Bỗng vò lại, làm vẻ tức giận, ném hết vào bếp lửa, y như lần khác. Ông ta còn mắng, ta không tin chính con đã làm ra những đồng tiền này, con lại lấy của người khác đây thôi. Nhưng đứa con không cần biết cha nó nói gì. Thấy tiền bị ném vào lửa, nó vội vàng giật ra, miệng la lên. Ba làm gì vậy? Con làm việc suốt tuần lễ từ sáng đến tối mới kiếm được có mấy đồng bạc, mà cha nỡ ném vào bếp lửa cho cháy đi sao? Lúc ấy người cha mới ôn tồn bảo nó ngồi xuống, nhìn thẳng vào mặt nó, mỉm cười nói, bây giờ ba tin rằng con đã làm việc, đã lao động khó nhọc mới kiếm ra những đồng bạc này, và còn biết đồng bạc kiếm ra nó khó như thế nào. Con không bao giờ tiếc những đồng bạc mà con không tự sức lao động kiếm ra. Nhưng đồng tiền mồ hôi nước mắt của con quý vô cùng. Con không ngần ngại thò tay vào lửa nóng mà giật ra. Ba không còn hổ thẹn vì con nữa. Ba tin rằng con đã có thể vào đời mà sống. Người con trai trong câu chuyện này đã được một bài học quý và có lẽ đã thành một người lao động tốt, công dân tốt. Bài học đó người cha không dạy bằng lý thuyết mà bằng thực hành. Người cha muốn cho con biết giá trị thật của đồng tiền là gì. Giá trị mà người cha nêu lên không phải là đồng tiền có thể mua được những gì mình muốn, nhưng là sức lực mình bỏ ra, mồ hôi nước mắt phải đổ ra để đổi lấy. Người con trai sở dĩ không chịu làm việc vì nghĩ rằng tiền bạc dễ kiếm, vì nó không bao giờ phải bận tâm. Ngoài ra, nó cũng không bao giờ phải cực khổ để đổi lấy đồng tiền cả. Người cha rất quý đồng tiền, nhưng ông ta muốn cho con biết đồng tiền mồ hôi nước mắt mới đáng quý. Người ta có thể kiếm tiền bằng nhiều cách, kể cả những cách chiếm đoạt, nhưng giá trị của đồng tiền mồ hôi nước mắt mới thật là giá trị quý. Trong đời sống, biết được giá trị của những gì chung quanh ta mới có thể vui sống được. Những giá trị đó là gì? Người làm việc lao động biết giá trị công lao mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng tất cả mỗi người chúng ta cần phải nghĩ đến giá trị của sự sống nữa. Có nhiều người sống mà không quan tâm đến giá trị của sự sống. Nói như thế dường như mâu thuẫn, nhưng nếu xét kỹ, ta thấy sở dĩ người ta phạm tội ác, làm những điều ghê tởm cũng vì không quan niệm đúng giá trị của sự sống. Tuy nhiên, bạn có biết giá trị của sự sống là gì hay không? Chúng ta ra đời và nhận lấy sự sống như một ân huệ từ Thiên Chúa. Sự sống phát nguyên từ Thiên Chúa nên hoàn toàn tốt đẹp. Vì Thiên Chúa vô cùng và vô hạn, cho nên sự sống mà ta nhận được cũng vĩnh hằng. Đó là trên nguyên tắc. Trong thực tế, sự sống của con người đã bị giới hạn vì tội ác. Chúng ta đang phạm tội, có thể nói như thế. Vì Thiên Chúa quy định rằng, ai không tôn thờ Ngài là phản nghịch và phạm tội. Như vậy, giá trị của sự sống là tôn thờ Thiên Chúa để được bước vào cái vô cùng, vô hạn của Ngài. Giá trị sự sống cũng tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. Nếu chúng ta ích kỷ, ta đã làm mất giá trị của sự sống. Vì con người sống là sống với nhau, sống với người khác. Vì vậy, phải có tình thương để nối kết người này với người khác. Tình thương ấy không vụ lợi và không ích kỷ. Chúng ta thường thương tiếc những người đã chết, thương tiếc đó rất có lý do. Tuy nhiên tại sao chúng ta không thương yêu những người đang sống ngay bên cạnh mình? Cơ hội thương yêu những người gần chúng ta nhiều khi ngắn ngủi. Vì vậy, chúng ta hãy thương yêu không phải là để tỏ ra mình giàu lòng nghĩa hiệp, nhưng để tỏ ra mình là người biết quý trọng sự sống của mình và sự sống của người khác. Ta quý sự sống của mình bằng cách tôn thờ Thiên Chúa. Mời Thiên Chúa vào sự sống của mình, tránh xa tội ác vì tội ác làm hư hỏng sự sống. Ta cũng quý trọng sự sống của người khác vì biết rằng tất cả mọi người đều từ Thiên Chúa sáng tạo. Mỗi người có một cuộc đời để sống, mỗi người có vui, buồn, sung sướng, đau khổ. Và nhất là mỗi người đều cần đến người khác. Ta quý sự sống của người khác bằng cách thương yêu và bằng lối sống thánh thiện. Biết rõ giá trị của đời sống là có thể sống vui, sống mạnh được, mặc dù cuộc sống đang xoay biến như thế nào. Bạn có quý trọng sự sống không? Bạn sẽ biết quý trọng sự sống hơn khi biết tôn thờ Thiên Chúa và thương yêu những người đang sống chung quanh mình. Trong đời này có rất nhiều tai nạn. Mỗi khi có một tai nạn, chúng ta suy nghĩ gì? Nghĩ về tai nạn, nhiều khi người ta không tìm ra được những lời giải thích xác đáng. Và đổ lỗi cho bất cứ nguyên nhân nào cũng dường như không đúng. Có người bảo rằng thiên tai hay là tai nạn là do Chúa trừng phạt. Thật ra nói như thế cũng không nhất thiết là đúng, vì không phải lúc nào Chúa cũng trừng phạt. Và rất nhiều khi lỗi lầm của con người cũng gây ra những tai nạn kinh khủng. Tuy nhiên ta cũng nên nhớ rằng trong lịch sử nhân loại đã có lần Thiên Chúa ra tay trừng phạt loài người. Đó là lúc nước lụt tuyệt diệt nhân loại vào thời đại Noê, và khi lửa trời đốt cháy hai thành phố Sodom và Gomorrah. Thánh Kinh còn cho biết rằng thế giới tội ác này một ngày kia sẽ bị đốt cháy. Thánh Kinh cũng ghi lại rằng xa vào tay Thiên Chúa thì thật là kinh khiếp. Người ta đã nói đến Thiên Chúa như nguồn của tình thương, nhân từ. Nhưng đôi khi người ta quên rằng Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận tội ác. Và người làm tội thì phải bị trừng phạt. Ngày nay khi bị tù, bị hành hạ, con người đã nếm đủ mùi cay đắng của kiếp sống tội nhân. Loài người cũng tìm đủ cách để hành hạ thân xác kẻ thù, cho đến nỗi không còn chết được mà cứ mòn mỏi trong thân xác, trong tinh thần, và có thể đến chỗ điên cuồng hay không biết mình là ai nữa. Thiên Chúa đối với con người không dựa trên căn bản thù hận, nhưng theo nguyên tắc công bằng của Ngài. Thiên Chúa đã làm hết cách để cứu vớt mỗi một người, đến nỗi Ngài đã đưa con Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian, chết thay tội ác cho mỗi người. Vì vậy, nếu còn phản nghịch, nếu còn chối bỏ, thì con người tự chuốc lấy cho mình tai họa mà Thiên Chúa đã dành sẵn. Nếu bạn không thích những gì xảy ra bất ngờ, nếu bạn không muốn mắc vào một thứ tai nạn kinh khủng nhất trong đời người, nếu bạn muốn có bảo đảm rằng sẽ không bao giờ mắc phải tai nạn khủng khiếp đó, xin hãy đến với Thiên Chúa để tôn thờ, để xin tha tội, để được tái tạo, để trở thành con của Thiên Chúa và để được bình an mà sống, để về sau khỏi hối tiếc.